Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni an tọa. Kính mời quý Phật tử an tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý hòa thượng, quý thượng tọa và chư đại đức tăng ni, kính thưa tất cả Phật tử nam nữ, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến đây được quý hòa thượng chiếu cố mời giảng một thời pháp cho tất cả quý Phật tử nghe. Theo cái lời yêu cầu của quý vị, tôi không dám từ chối, cho nên tôi sẽ nói một bài pháp hôm nay cho toàn thể quý Phật tử nghe và hiểu để ứng dụng tu hành. Bởi vì chúng ta là con nhà Phật, đã là con của Phật thì cái gì Phật dạy, Phật nhắc nhở chúng ta đều phải biết và phải thực hành theo thì mới đúng là con nhà Phật. Chứ chẳng lẽ Phật dạy một đàn mà con cháu làm một ngã thì không xứng đáng là con nhà Phật. Bởi vậy, tất cả quý Phật tử nên lắng nghe, nhận định cho đúng, để rồi chúng ta được hiểu lời Phật dạy rõ ràng và ứng dụng tu đúng như Phật dạy. Đó mới là những người con hiếu đối với Đức Phật. Và bài giảng chúng tôi giảng hôm nay cho quý Phật tử nghe là: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nguyên chữ Hán là: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thì cái đề tài này quý Phật tử thấy nó rất là dễ, rất là gần gũi với quý vị. Nhưng mà khi nói thân người khó được thì hiện giờ tất cả chúng ta có mặt ở đây đều là được thân người rồi. Mà chúng ta đã được thân người thì thấy nó khó hay dễ? Chắc quý vị nghĩ không có khó đâu. Mình được làm người không biết từ đâu lại, nhưng bây giờ ra đời là một con người thì mình thấy làm người chắc chưa khó mấy. Nhưng đó là cái thấy cạn cợt của chúng ta. Chứ nếu nhìn theo cái thấy của Đức Phật thì có những cái khác hơn nhiều. Thì ở đây tôi sẽ thứ tự giải thích cho quý vị hiểu tại sao chúng ta nghe Phật dạy thân người là khó được. Thân người là khó được, tại sao vậy? Nói thân người khó được là để nói cái thân tương lai, chứ không phải cái thân hiện tại. Vì hiện tại mình được rồi, nhưng mà mai sau, khi cái thân này bại hoại, chúng ta có được làm thân người nữa hay không? Đó là một vấn đề rất quan trọng. Nếu chúng ta là một con người có đủ trí khôn, có đủ cái nhận định thì chúng ta phải xét kỹ sau khi thân này mất chúng ta còn hay hết. Quý vị hiểu đạo Phật đó còn hay mất? Không dám trả lời. Thì tự nhiên là còn chứ không có mất, phải không? Mất thân này nhưng mà cái tâm thức của chúng ta vẫn còn theo nghiệp liên tục sinh ra. Nói như vậy thì quý vị có tin không? Bởi vì trong kinh Phật, Phật dạy rằng tất cả chúng sinh không phải chỉ có mặt một lần mà đã có vô số lần rồi. Trong kinh Phật dạy, người tu hành từ khi sơ phát tâm cho tới thành Phật quả là trải tới ba vô số kiếp lận. Mà nếu qua ba số vô số kiếp đó mà sanh ra chết cho hết thì có đi qua dài được không? Mà không qua dài được thì làm gì có ông Phật. Như vậy Phật Bồ Tát tu nhiều đời nhiều kiếp, mà vì cái tu đó, cái công quả đó nó không bị mất. Bởi không mất cho nên mới có sự liên tục, bởi liên tục cho nên mới có đến kết quả thành đạo, chứng Phật quả hay là lên địa vị Bồ Tát. Như vậy thì hiện tại quý Phật tử tin rằng nơi hiện tại của mình đây có mang những cái gì của đời quá khứ hay không? Tin không? Cứ nói đại không có sợ, không có ai bắt lỗi đâu, trúng cũng được, trật cũng không sao. Quý vị tin rằng mình có mang những cái gì của quá khứ lại đây không? Nó có rõ ràng mà quý vị không xét, không để ý. Bởi vì chúng ta ra đời từ một cha mẹ mà người anh, người em, người cháu, người em út vân vân, ba bốn người, mà ba bốn người đó giống nhau từ hình thức cho tới tâm lý như khuôn đúc không? Giống không? Không giống. Không giống tại sao? Vì một cha một mẹ cũng như là một cái khuôn, thì từ cái khuôn nó đúc ra thì ai cũng giống ai thôi, phải không? Mà tại sao lại không giống? Có khi về hình thức vật chất có thấy phần giống, nhưng mà tâm tư lại không giống. Có người cùng một cha mẹ mà người thì hiền, người thì dữ. Cùng một cha mẹ mà có người thông minh, có người lại chậm lục. Chuyện vậy tại sao? Bây giờ quý vị kiểm nghiệm lại nơi tâm của mình, thấy hiện tại mình sanh ra những cái gì chưa được dạy, chưa được chỉ bảo, mà mình vẫn có cái sở thích và có cái ưa. Nên khi trước tôi giảng về luân hồi thì có một thầy giáo, ông nói rằng: quý thầy giảng thì con thấy Phật nói rất hay, nhưng mà cụ thể nhất làm thầy giáo con biết rõ lắm. Một ông thầy hoặc một cô giáo dạy một lớp học thì thầy giáo cô giáo dạy thì bình đẳng, bài vở như nhau, nhưng mà học thì sao? Có đứa giỏi môn này, có đứa giỏi môn khác, không giống nhau. Thì tại sao vậy? Cái không giống đó là do học hay là do cái gì? Tôi thí dụ, thuở trước người đó là thợ mộc, bây giờ trở lại sanh làm người, thì khi mà bảo vẽ, bảo làm những cái nhà hoặc là những cái hình thức cây thang hay là một cái gì đó, thì người đó làm rất khéo. Còn có người hồi xưa làm nhà toán học thì bây giờ ra đời nói về toán số thì rất là tinh thâm, rất là hiểu sâu. Còn có người hồi xưa là nhà văn thì bây giờ vào học thì văn chương rất là giỏi. Thì như vậy mỗi người mang theo cái gì riêng biệt tới đây, chứ không phải là như nhau, phải không? Nếu mà chỉ là hình thức mới có hiện tại thì chắc giống nhau hết. Nhưng mà vì có mang những cái hình thức, những cái tâm tư của quá khứ nó còn cô đọng trong tâm thức mình, cho nên khi ra đời gặp cái duyên thì nó phát hiện, nó nảy sinh rất là dễ. Thí dụ như trên thế giới lâu lâu người ta có kể nơi này nơi kia có những vị thần đồng, phải không? Có người thần đồng giỏi về toán, có người thần đồng giỏi về văn chương, có người thần đồng giỏi về âm nhạc, vân vân, dạy một biết tới mười.